cũng như bản in, con đừng in sách đấy, thì in thì người ta làm mà nói cái thông thường theo lối cổ của mình thì người ta khắc gỗ là thành từng chữ, ví dụ như chữ ta đi về, ba chữ ta đi về mà khắc ở trên gỗ, rồi bây giờ lấy mực xoa lên trên cái gỗ đó, rồi con lấy tờ giấy con úp lên trên, thì khi con nhìn ra cái tờ giấy con thấy có chữ gì, nó cũng ba chữ ấy, mà nếu cái chữ con viết ở cái bản gỗ nó lớn thì ra tờ giấy nó cũng thành chữ lớn, mà nếu con viết chữ nhỏ ở bản gỗ thì ra tờ giấy nó phải
chữ nhỏ,
mà nếu con viết chữ hoa ở bản gỗ thì ra tờ giấy nó cũng thành chữ
chữ hoa
ấy đấy. Nghĩa là cái bản gỗ với cái tờ giấy mình đã in, hai cái thứ ấy không bao giờ nó khác nhau được một tơ một tấc nào khác, nó phải giống in như nhau. Thế thì đây nói cái tâm chúng ta với tâm Phật ấy làm sao giống như thế. Lấy cái thí dụ như là mấy ngọn đèn, thì cái ánh sáng nào nó cũng ở khắp cả cái căn phòng. Ánh sáng ngọn đèn này, ánh sáng ngọn đèn kia, nó ở khắp cả căn phòng mà nó chập vào nhau như là cái tờ giấy mà in lên trên cái bản đặt in. Con đọc tiếp sao câu này con hiểu thế nào, con giảng đúng, con nên giảng kỹ như thế. Hai cái chữ như thế, như thế là nhắc lại cái thí dụ ở trên, là tâm mình với tâm Phật nó vẫn chập vào nhau như là cái tờ giấy với cái bản in, nó như cái hai cái thứ chữ ở trên bản in với cái chữ ở tờ giấy nó như nhau, bởi vì nó đã chập vào nhau cho nên bên này in sang bên kia. Thế thì như thế đấy, Phật A Di Đà với chúng ta bây giờ cũng đang như vậy, tâm của ngài, tâm của mười phương Bồ Tát, mười phương chúng sanh cũng đang chập vào nhau như vậy. Như thế Phật A Di Đà và thánh chúng các ngài chẳng ở đâu lại, nhưng thật chính các ngài có lại thật chỉ cái chỗ đó. Bởi vì như thế cho nên các ngài có lại thật đấy. Thế là thế nào? Thế ngài đi đâu mà để các ngài phải trở lại, trong khi cái tâm của con với tâm của Đức Di Đà đã chập vào với nhau rồi, cùng với nhau thường trụ ở khắp mười phương. Ở khắp mười phương ấy thì dù con có ở đây hay con sang hương sen, ông Di Đà vẫn theo con ạ. Ông có theo không? Mà ông lại thường trụ. Vậy thì hôm qua ông cứ theo, hôm nay ông cũng cứ theo, có không? Thế vậy thì ông ấy có tới con không? Thế cho nên rằng thì là bởi vì cái tâm của chúng ta nó như vậy đấy, cái kiểu ấy như thế, cho nên Phật Di Đà với các thánh chúng các ngài thật ra có lại đón mình không? Tuy rằng nói rằng các ngài không từ đâu lại, bởi vì các ngài không đi đâu cả, cho nên hàng ngày các ngài mới với mình vẫn dính chặt như là cái bản in. Thế cho nên như thế, giờ đây này Đức Di Đà đang ở khắp không khí đây, ở ngay trong mũi con nữa. Thế bây giờ con Nam Mô A Di Đà Phật, con theo hơi thở, mỗi hơi thở A Di Đà Phật. Phật có đón không? Phật có đến không? Các ngài vẫn đến, mà sau đây lại nói chữ cúi xuống. Chữ cúi xuống là tỏ cái tâm từ bi thương xót của các ngài lúc nào cũng lân mẫn đến chúng mình. Các ngài là những cái bậc đã quá cao, chúng mình là cái kẻ quá thấp, nhưng lúc nào các ngài cũng từ bi thương xót, cho nên dùng hai chữ cúi xuống. Chứ thật ra là các ngài với mình đã dính chặt như cái bản in rồi. Thì ở đây dùng những danh từ để và diễn tả cái tâm từ bi của các ngài. Vậy thì có lo do Phật không dẫn mình về cực lạc không? À, không, đừng lo. Ngài ở ngay mũi mình rồi, mình cứ thở ra A Di Đà Phật, ngài đứng đấy rồi còn đâu nữa. Có ở đấy không? Vị trí nó ngó thầy nó ngạc nhiên. Con không tin là Phật Di Đà ở trong mũi con à?
Con tin Phật có ở xung quanh đây mà chứ tin
ngài ở khắp mà ngài không vào được mũi con. Có vào được không? Ngài có vào được cái mũi không? Cái ngã chấp của cô này tệ thật. Cái mũi duyên của cô ấy. Ông Phật không, Di Đà không vào nổi. Rằng cái vành mũi của mình đây nó là các tế bào, mà mình học ở Lăng Nghiêm ấy là kết ám thành sắc. Có câu không? Thế cho nên những xương, những da của mình đây là ám, kết ám thành sắc, cũng như cái bóng tối này. Mà cái bóng tối đây nó có thật không? Và đèn một cái thì nó sáng ra. Nó là cái không có thật. Cho nên cái mũi của mình gọi là kết ám thành sắc, nghĩa là nó là cái không hề có. Mà chính đây vẫn là Phật Di Đà đang đứng ở tại mũi mình. Tại sao thầy nói tới cái mũi mà thầy không nói tới cái khác? Là bởi vì chúng ta dùng hơi thở niệm danh hiệu Phật nó dễ. Nó có chợt quên cái lúc của nó lại nhớ lại. Chứ còn mình còn làm nhiều việc, việc này việc kia, cho nên tay có phải là lúc nào mình cầm chuỗi được đâu. Cho nên niệm bằng hơi thở thì lúc nào mình cũng, mình lấy cái hơi thở làm xô chuỗi nó dễ hơn. Tu tịnh nghiệp, tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính mình có đi thật đấy, mang thể chất gửi vào hoa sen màu. Giảng hộ thầy cái câu trên nào, giống với câu trên. Câu trên thì nói về Phật, câu này thì nói về mình. Cũng như cái bản in ấy, cái bản gỗ với cái tờ giấy, hai cái. Thì ban nãy thì nói về Phật, bây giờ nói về mình. Thì cái chữ ở cái bản gỗ với cái chữ ở cái tờ giấy thì thế nào? Bởi vì nó từ cái chỗ nó ăn nhập chập vào nhau, làm chập vào nhau, cho nên nó không thể, hai cái nó không khác, nó không thể khác nhau được. Thì dĩ nhiên dùng thí dụ thì nó cũng phải có chạch chạch đi một chút. Thế bây giờ đây, ở đây nói cái gì mà như thế? Người tu tịnh nghiệp tâm mình cũng chẳng đi đâu, chích mà lại khóa ra có đi thật, mang thể chất rời ở sen bào. Là bởi vì cái tâm của con hiện tại bây giờ nó có ở cực lạc không? Thế cho nên rõ ràng cái nhân từ nó có đi, nó có đi cực lạc thật không? Thế nhưng mà bây giờ đây nhân từ nó cứ thấy nó ngồi đây mà, cho nên tổ mới phải bảo rằng nó thật sự nó có đi cực lạc thật đấy. Là bởi vì nó đang đứng tại đó rồi. Nhưng ngày mai cái thân này, cái nghiệp, cái duyên này tan đi, cái duyên bên kia nó mạnh mẽ hơn, thì nó hiện cái hoa sen báu thật sự. Hiện tại bây giờ thì không có hoa sen báu ở bên cực lạc, mà lù lù có cái niệm từ ngồi đây, hai cái tay dài dài, hai cái cẳng dài dài ngồi đó. Thế nhưng mà mai đây ấy, thì cái cẳng dài dài với cái tay dài dài này nó tan rã, nó hết đi, nó lại thành không có. Mà ở bên kia cái hoa sen ấy thì lại nở xòe ra, lại hóa ra cái có thật. Vậy thì có niệm từ nó có đi vãng sanh tịnh độ thật không? Bây giờ nó ngồi đây nó niệm Phật thì nó có rung động cái không khí từ đây sang bên cực lạc, có không? Mà rồi ở bên ấy mọc lên bông hoa sen, có không? Thì đấy, cho nên tuy nói là không đi mà chính mình có đi Phật. Hiện tại nó đi từng niệm một để nó gửi cái thể chất của nó sang bên ấy, có hoa sen mọc lên, có không? Thế cho nên phần lý phần sự có thật cả.
Kính là thầy cho con hỏi cái đoạn ở trên, đoạn ở trên mà nói về tính nguyện kiên cố, mình niệm Phật đó, thì nếu mà không có tính nguyện đó, thì niệm Phật như thế, để đè nén vọng tưởng thì như thế nó cũng vô ích. Vậy như thế, vậy thế nào là niệm Phật là đè nén vọng tưởng, mà thế nào mình niệm Phật là không đè nén vọng tưởng?
Cái này không phải là nói cái chuyện không đè nén, mà bởi vì người ta cứ thường nhiều người không chịu học về pháp môn tịnh độ, không hiểu. Đấy. Cho nên nói rằng niệm Phật là cốt để đè cái vọng tưởng đi, nghĩa là cũng bỏ cái những cái tư tưởng xấu của chúng sanh đi, nhưng mà dùng cái tín niệm Phật để vứt những cái xấu đi. Cái thì vứt cái ác đi thì cái thiện nó thành. Thì người ta tưởng là niệm cái việc niệm Phật chỉ có một cái công đức là để phá những cái vọng tưởng. Thì người ta thường yên chí cái pháp môn niệm Phật chỉ có thế mà thôi. Nhưng mà sự thật không phải. Sự thật niệm Phật mà phải cầu vãng sanh, mà phải có tin, có hiểu. Chứ còn nếu mà chỉ niệm suông như thế để đè vọng tưởng thì nó không có cái công năng đưa mình vãng sanh được. Thì cái hiểu như thế là cái hời hợt và hiểu sai. Chứ còn người niệm Phật thì cứ việc niệm Phật, thì dĩ nhiên là trong khi niệm Phật ấy, thì cái vọng tưởng nó phải tan đi. Nhưng mà đây là chú muốn khuyên chúng ta là phải có tín, có nguyện, để cho nó mới thành một cái pháp môn tu đúng. Chứ còn số đông những người bên ngoài, nhiều người ta không hiểu rõ, thì người ta cứ cho là bây giờ mình cứ niệm Phật thế này để mà mình bỏ những cái vọng, đừng niệm những cái vọng tưởng tham sân si nữa. Thế thì người ta nghĩ như thế là tu tịnh độ, nhưng không phải. Như thế là sai. Tịnh độ là phải có tín, có nguyện, có hiểu. Thì cái niệm Phật ấy, nó mới thành được cái việc vãng sanh. Còn nếu mà chỉ niệm để hàng phục vọng tưởng thì cũng được. Nhưng mà chỉ được cái công đức hàng phục vọng tưởng thôi, không đi đến đâu cả.